Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 31 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tiểu sử chân phước Stanislaw Popczynski sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về khái niệm sơ đẳng về hy vọng. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đại hội thường niên các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đã khai diễn hôm qua 30 tháng 5 tại trung tâm Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma. Trong số các tham dự viên có cha Ngô Quang Tuyên đến từ Việt Nam. Đại hội do Đức Tổng giám mục Protas Ruwamba, người Tanzania, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch của bốn hội giáo hoàng truyền giáo khai mạc. Chiều hôm qua, đã có bài thuyết trình của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trong những phiên họp kế tiếp, có các cuộc thảo luận, trao đổi và gặp gỡ theo từng đại lục. Thứ Tư ngày 1 tháng 6 được dành cho các buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Giáo Hoàng Liên Hiệp Truyền giáo, gọi tắt là PUM, với cuộc viếng thăm ở Ducenta, tỉnh Avesa, Nam Italia, nơi có mộ của chân phước linh mục Paolo Manna, người sáng lập liên hiệp này. Tại đây, Đức Hồng Y Filoni sẽ chủ sự thánh lễ cho các tham dự viên. Từ ngày 2 tháng 6, sẽ bắt đầu khóa họp thường lệ của đại hội, trong đó có vị tổng thư ký của bốn hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tường trình hoạt động trong năm qua, và ngân sách dự chi, các đơn xin tài trợ các dự án. Đại hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu chấp thuận các dự án. Sau cùng, thứ Bảy 4 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến các tham dự viên.
Có bốn hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Nhi đồng Truyền giáo hay cũng gọi là Thánh Nhi và Liên hiệp Truyền giáo. Ba hội đầu thường quyên góp các tài khoản ở các nước trong giáo hội để tài trợ các dự án và sinh hoạt ở các xứ truyền giáo. Trong khi Liên hiệp Truyền giáo có nhiệm vụ động viên tinh thần truyền giáo của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo hội. Hàng năm, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo về Roma nhóm họp và quyết định phân chia hoặc tài trợ các dự án và sinh hoạt với các ngân khoản đã quyên góp được tại các quốc gia liên hệ.
Vatican. Chiều Chủ nhật 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đại diện của hơn 40 đại học trên thế giới thuộc Tổ chức Giáo hoàng Scholas of Charentes, nhóm đại hội tại Roma từ ngày 27 tháng 5 vừa qua về đề tài Giữa đại học và trường học, một bức tường hay một cái cầu. Trong các cuộc gặp gỡ sinh động và vui tươi này, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi do các tham dự viên nêu lên. Ngài cổ võ các cuộc gặp gỡ đối thoại và nói rằng, khi các dân tộc, gia đình, bạn hữu chia cách nhau trong tình trạng xa cách, người ta chỉ tìm thấy sự thiếu thân thiện, kể cả oán ghét nữa. Trái lại, khi ta hiệp nhất với nhau, thì có tình thân hữu xã hội, tình bạn huynh đệ và có một thứ văn hóa gặp gỡ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi thứ văn hóa gạt bỏ. Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ khác, Đức Thánh Cha tâm sự rằng, tôi không bao giờ nghĩ sẽ ngưng làm giáo hoàng vì có quá nhiều trách nhiệm. Thực ra, tôi không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ bầu tôi làm giáo hoàng. Đó là một ngạc nhiên đối với tôi. Dù sao, từ lúc đó Thiên Chúa đã ban cho tôi một niềm an bình, vẫn kéo dài cho đến nay, và điều này làm cho tôi tiếp bước, đó là ơn thánh mà tôi đã nhận lãnh. Trong cuộc gặp gỡ có xen lẫn những chứng từ cảm động và có phần trao tặng giải thưởng cho những người nổi bật về những hoạt động dấn thân cho hòa bình, như cho Richard Gere, Salma Hayek, George Clooney. Các tài tử này được giải thưởng vì đã dấn thân bên vực giúp đỡ những người trẻ ở các khu ngoại ô. Đức Thánh Cha cũng mời gọi giới trẻ hãy có những hành động, cử chỉ cụ thể để ngăn chặn những vụ gây hấn, tấn kích. Ví dụ nạn ức hiếp những người yếu là một sự gây hấn che đậy sự tàn ác, thế giới tàn ác cũng như các cuộc chiến tranh, và sự tàn ác của chiến tranh đi tới cả các trẻ em, tới độ cắt cổ trẻ em. Trái lại, để xây dựng một thế giới mới, chúng ta cần loại trừ mọi thứ tàn ác.
Leipzig, Đức Tổng giám mục Felix Anthony Machado, giám mục giáo phận Vasai Vira, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ, bày tỏ lo âu về tình trạng các tôn giáo thiểu số tại nước này. Tuyên bố hôm 28 tháng 5 vừa qua tại Đại hội Công giáo Toàn quốc của Đức ở thành phố Leipzig thuộc miền Đông Đức, Đức Tổng giám mục Machado đặc biệt tố giác sự kiện các nhóm ấn giáo cực đoan ngày càng gia tăng các vụ bạo hành và tấn công các tín hữu Kitô. Ngài cho biết có những người muốn tìm an ninh và tri thức trong các trào lưu Duy Căn, nhưng hiện tượng này tạo nên những nguy hiểm lớn cho hòa bình tại Ấn Độ. Những lực lượng cực đoan muốn một quốc gia Ấn giáo với ý thức hệ độc nhất, thay vì muốn một nước Ấn đa nguyên về tôn giáo. Điều này tương phản với nền văn hóa sâu xa của Ấn. Và Đức Tổng giám mục Machado nhấn mạnh rằng, điều mà chúng ta cần bây giờ là đối thoại và đối thoại.
Leipzig, Đức Thượng phụ Juan Fran của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình tình trạng bế tắc và vô hy vọng trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay. Lên tiếng tại Đại hội Công giáo Toàn quốc Đức ở thành phố Leipzig chiều thứ Bảy 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng phụ nói, sau mấy chục năm thương thảo giữa người Israel và Palestine, giờ đây người ta đang ở trong một con đường cụt. Sự thiếu khả năng từ phía người Palestine và sự kiêu căng từ phía Israel dẫn tới những đợt bạo lực mới, giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc bị đẩy đi xa hơn. Vùng Trung Đông trở thành một nơi đen tối xấu xa và tình trạng có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Trong bài nói chuyện, Đức Thượng phụ đặc biệt phê bình chính sách của Israel chiếm đóng lãnh thổ và thiết lập các khu định cư của người Palestine. Chính sách này hoàn toàn không hề góp phần vào hòa bình và an ninh, nhưng chỉ tạo nên những hậu quả tiêu cực cho mọi phe liên hệ. Hiện nay, ở khu vực phía đông thành Jerusalem và miền Cisjordani là lãnh thổ của người Palestine, có 650.000 người Do Thái định cư bất hợp pháp. Công pháp quốc tế luôn bị Israel vi phạm. Trước tình trạng đó, sự kháng chiến của người Palestine tiếp tục kéo dài và những tiến bộ là điều rất khó đạt được. Đức Thượng phụ Fuad Van kêu gọi các nước Âu Châu có lập trường rõ ràng về vấn đề này. Ngài phê bình nước Đức không thúc đẩy Israel đủ để thi hành giải pháp hai quốc gia. Nước Đức tránh né trách nhiệm của mình và đây là điều không giúp ích cho giải pháp ở Trung Đông. Được hỏi về vấn đề này, ông Miguel Becher, đặc trách về vấn đề Trung Đông tại Bộ Ngoại giao Đức, nhìn nhận rằng đối với chính phủ Đức, hiện nay thật là khó làm trung gian trong cuộc xung đột. Cả hai phía Israel và Palestine đều thiếu ý chí chính trị đạt tới một thỏa hiệp. Cả hai ngày càng xa nhau hơn.
Viên, nhiều giám mục Syria kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy chấm dứt các biện pháp cấm vận chống chế độ của Tổng thống Assad ở Syria. Trong tuyên ngôn do tổ chức Pro Oriente công bố hôm 28 tháng 5 vừa qua ở Viên, thủ đô Áo, các giám mục Syria nói rằng, rốt cục các biện pháp cấm vận như thế chỉ gây đau khổ cho người dân nước này. Trên nguyên tắc, các cuộc cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống chính phủ Assad ở Syria sẽ hết hạn vào ngày mai mùng 1 tháng 6. Cụ thể là các biện pháp này chống lại 70 xí nghiệp hoặc tổ chức và khoảng 200 nhân vật của Syria. Tuyên ngôn của các giám mục Syria có đoạn viết, các biện pháp cấm vận và trừng phạt đã góp phần phá hủy xã hội Syria và làm cho người dân nước này lâm vào tình trạng đói khổ, dịch tễ và lầm than. Các biện pháp đó làm cho thực phẩm ở Syria khan hiếm, nước uống phải hạn chế và hệ thống y tế bị sụp đổ. Nhiều gia đình Syria chỉ hy vọng tìm được tương lai bằng cách tị nạn ra nước ngoài. Nhưng chạy trốn như thế không thể là giải pháp duy nhất mà cộng đồng quốc tế mang lại cho những người dân nghèo ở Syria. Trong số các giám mục Syria ký tên vào tuyên ngôn có Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Công giáo Ben-Kit, Đức Tổng giám mục Boutros Marayati của Công giáo Armenia cũng ở Aleppo, và Đức Tổng giám mục Jacques Benan của giáo phận Hatzake Nesibi của Công giáo Syriac.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là tiểu sử chân phước Stanislaw Patsinki sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong hai vị chân phước lên bậc hiển thánh, cha Stanislaw de Jesus Maria người Ba Lan, tục danh là Joan Papzinski, sinh năm 1631 và đã sáng lập dòng các giáo sĩ của Đức Maria, quen gọi là các cha Mariani, đặc biệt quảng bá lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, hai thế kỷ trước khi Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố tín điều này. Dòng cũng chuyên cần cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là linh hồn các binh sĩ tử trận trong chiến tranh và những người chết bất ngờ. Ngoài ra, dòng cũng chú tâm rao giảng cho các nông dân ít được học hỏi về đời sống đạo. Đây là dòng nam đầu tiên tại Ba Lan và Lithuania. Cha Stanislaw qua đời năm 1701 và được phong chân phước tại đền thánh Lichen bên Ba Lan ngày 16 tháng 9 năm 2007. Thứ hai là nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng các nữ tu chiếu cứu thế thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nét đặc biệt trong đời sống, hoạt động và linh đạo của cha Stanislaw Papzinski.
Cha Stanislaw chào đời cách đây 385 năm vào ngày 18 tháng 5 năm 1631 tại Bodegrossi, Ba Lan, trong một gia đình có 8 người con và tương đối khá giả. Hồi đó, Cộng hòa Ba Lan là một trong những nước lớn nhất Âu Châu, với lãnh thổ rộng gần 1 triệu cây số vuông, tức là gấp quá 3 lần diện tích Ba Lan hiện nay. Thân phụ của Stanislaw là ông Thomas làm nghề nông, và cũng là một người thợ khéo tay, từng làm lý trưởng trong làng và chăm sóc thánh đường giáo xứ Bodegrossi. Mẹ ngài cũng là một người đạo đức và chuyên cần. Ông bà cố gắng nhiều để con cái được giáo dục tử tế. Stanislaw theo học trường của các cha dòng giáo sĩ nghèo của mẹ Thiên Chúa các trường học, quen gọi là các cha Scolopi, rồi trường của các cha dòng tên. Năm 1648, khi được 17 tuổi, Stanislaw bị lây bệnh dịch ở thành phố Lvov, nay thuộc lãnh thổ Cộng hòa Ukraine. Nhờ sự giúp đỡ của những người không quen biết, Stanislaw được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Nhưng 2 năm sau, anh lại phải ngưng việc học ở Podolinec, nay thuộc lãnh thổ Slovak, vì bệnh dịch từ Hungary truyền sang, bó buộc chính quyền phải đóng cửa trường của các cha Scolopi. Năm 1651, Stanislaw, 20 tuổi, cùng với một số học sinh khác, lại phải trốn khỏi trường của các cha dòng tên ở thành phố Lvov đi tị nạn, và quân đội của vua bị thất trận gần Bato và quân đội Cossack tiến đến gần Lvov. 4 năm sau, năm 1656, trong lúc Stanislaw học thần học, thành phố Lvov lại bị quân Thụy Điển chiếm. Stanislaw lại phải ngưng việc học và đi làm thợ trong một công xưởng. Năm 23 tuổi, sau khi mãn khóa hùng biện và 2 năm triết học ở trường của các cha dòng tên tại Rawa Mazoveka, Stanislaw gia nhập dòng các cha Scolopi. Mặc dù mẹ và gia đình mạnh mẽ chống đối và muốn anh lập gia đình, nhưng anh cương quyết theo đuổi ơn gọi sau khi cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn. Khi vào nhà tập, thầy nhận tên dòng là Stanislaw, Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong 5 tập đầu tiên, thầy Stanislaw tiến bộ nhanh chóng trong đời sống tu trì,
nên đầu năm tập thứ hai, thầy được bề trên gửi đi học thần học tại thủ đô Warsaw. Tại đây, ngày 22 tháng 7 năm 1656, khi được 25 tuổi, thầy khấn lần đầu với ba lời khấn: khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, đồng thời tuyên thệ kiên trì trong dòng cho đến chết. Vài ngày sau khi khấn dòng, rồi chịu các chức nhỏ và chức phụ phó tế, Stanislaw và một số thầy khác cùng dòng phải rời bỏ tu viện vì cuộc chiến tranh giữa Thụy Điển và Ba Lan xảy ra. Ngày 12 tháng 3 năm 1661, khi được 30 tuổi, thầy Stanislaw thụ phong linh mục và 3 năm sau làm giáo sư môn hùng biện tại thành phố Rzeszów trước khi được thuyên chuyển về thủ đô Warsaw.
Ngay từ năm 1663, Sa Stanislaw Papczynski đã được nhiều người biết đến, không những như là giáo sư môn hùng biện, nhưng còn như một giáo sư tu đức, nhà giảng thuyết và giải tội. Cha xuất bản một số bài giảng và ấn hành cuốn sách tựa đề Orator Crucifixus, nhà giảng thuyết chịu đóng đanh, gồm những bài suy niệm về bảy lời sau hết của Chúa Kitô trên thánh giá. Cha Stanislaw cũng là một người hăng say cổ võ lòng tôn sùng mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội và điều khiển một hinh đoàn Đức Mẹ tại nhà thờ của các cha Skolopi ở thủ đô Warsaw. Cùng với vài anh em cùng dòng muốn trở về với việc tuân giữ luật dòng, cha Stanislaw quyết liệt chống lại những bề trên và những người có xu hướng tháo thứ. Nhưng có những anh em khác trong dòng cáo buộc cha là khuynh đảo và nổi loạn. Thời kỳ này trong cuộc đời cha gọi là một cuộc tử đạo dài hạn. Trong khổ giá của Chúa Kitô, cha Stanislaw tìm được sức mạnh và sự nâng đỡ. Từ những thử thách này nảy sinh cuốn sách Christus Patiens, Chúa Kitô kiên nhẫn, sách thu thập những bài suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa dựa trên những đoạn tin mừng liên quan đến đề tài này. Sau cùng, do tình yêu chân thành thúc đẩy, với ước muốn làm cho an bình trở lại trong tỉnh dòng bị chia rẽ vì những tranh luận xảy ra, trong năm 1669, cha Stanislaw xin phép rời bỏ dòng Skolopi và được phép của tòa thánh về vấn đề này ngày 11 tháng 12 năm 1670. Thiết lập dòng Đức Mẹ Maria. Trong lúc nhận được phép rời bỏ dòng, tại nhà của các cha Skolopi ở Kazimierz gần Cracovia, cha Stanislaw bất ngờ đọc trước mặt tất cả mọi người kinh Oblatio, nghĩa là hoàn toàn tận hiến cho Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đã được chuẩn bị trước, và cha loan báo ý định thành lập hội các linh mục Mariani, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đồng thời, cha tuyên xưng đức tin nơi Mẹ vô nhiễm và lời khấn máu, nghĩa là sẵn sàng bảo vệ chân lý đức tin này đến độ hy sinh tính mạng. Sau đó, cha sung thú là đã hành động do sự linh hứng của Chúa, kinh Offerta hiến dâng và thị kiến về dòng mới đã được hình thành trong tâm trí của cha do Chúa Thánh Linh. Với sự giúp đỡ của đức cha Stefan Wierzbowski, giám mục giáo phận Poznan, cha Stanislaw định cư trên lãnh thổ của giáo phận này, nơi nhà của gia tộc Kaski ở Lubosha, thuộc miền Mazovia, và năm 1671, cha mặc áo dòng trắng để tôn kính Đức Mẹ vô nhiễm. Trong khi đó, cha chuẩn bị quy luật mới, gọi là Norma Vitae, quy luật sống, cho dòng tương lai. Để khởi đầu dòng này, cha đến một cộng đoàn nhỏ của các ẩn sĩ trong rừng Korabiev, ngày nay là rừng Mariana, và trình bày quan niệm của cha về đời sống tu trì. Với sắc lệnh của Đức cha Stanislaw Ziewczycki trong cuộc kinh lý giáo hoạt Warsaw thuộc địa phận Poznan, các ẩn sĩ Mariani nhận được sự phê chuẩn của giáo quyền ngày 24 tháng 10 năm 1673. Năm 1677, đức cha Stefan Wierzbowski tặng cho các tu sĩ nhà thờ tiệc ly của Jerusalem mới, ngày nay là Gora Calvaria. Cạnh đó có một tu viện thứ hai của dòng. Tại đây, các tu sĩ của dòng tích cực hoạt động tông đồ và đặc biệt bênh vực các nông dân nghèo.
Huấn luyện về đoàn sủng. Tuy linh đạo của dòng Mariani phản ánh linh đạo và tâm thức của giáo hội Ba Lan, đồng thời người ta có thể nhận thấy rằng, vị sáng lập dòng không muốn chỉ là người tiếp tục lòng sùng kính Đức Mẹ ấy, nhưng cha tập trung sự chú ý vào mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, tìm thấy trong đó theo một nghĩa nào đó, trọng tâm của Kitô giáo. Đó là hồng ân nhưng không của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho loài người nhờ công trạng của Chúa Kitô, được mẹ Maria đón nhận như người đầu tiên nơi các tín hữu, trong tình yêu trọn vẹn và hoàn toàn phục tùng Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Noi gương cuộc sống của mẹ Maria, cha nhìn thấy hình thức căn bản của lòng tôn sùng Đức Mẹ vô nhiễm. Sự nhạy cảm của cha Stanislaw đối với tác động của Chúa Thánh Linh và các dấu chỉ thời đại, đặc biệt đối với số phận của những người nghèo nhất, khiến cho cha quyết định trong năm 1676 thêm vào mục đích nguyên thủy của dòng việc cầu nguyện cho những người qua đời, đặc biệt cho các binh sĩ tử trận và các nạn nhân bị dịch tễ. Các tác giả viết về tiểu sử của cha Stanislaw mô tả nhiều kinh nghiệm thần bí cha nhận được về luyện ngục, qua đó cha cảm thấy những đau khổ của những người quá cố phải chịu thanh luyện. Cha Stanislaw cũng trợ giúp các cha sở trong công việc mục vụ và tận tụy thi hành công tác này. Cha nhiệt thành thi hành các công việc từ bi bác ái, về vật chất cũng như về tinh thần. Theo nhiều chính từ, cha giải thoát được nhiều người đến với cha khỏi những bệnh tật. Vì thế, ngay khi còn sống, nhiều người coi cha là thánh và gọi người là cha của người nghèo, vị tông đồ ở Masovia. Và khi thấy một trong những hậu quả của lầm than về luân lý trong thời đó là nạn nghiện rượu, người ta uống rượu để tránh né sự tuyệt vọng, đứng trước bao nhiêu thất bại và những tai ương công cộng, cũng như của cá nhân thời ấy, hoặc vì giới quý tộc ép buộc giới nông dân phải mua rượu, để tránh được cuộc khủng hoảng kinh tế. Cha Stanislaw luôn khuyên nhủ các tín hữu hãy sống tiết độ, và ngài nghiêm cấm các tu sĩ Mariani dùng rượu mạnh.
Để được tòa thánh phê chuẩn dòng vào năm 1690 khi được 59 tuổi, cha Stanislaw đến Roma cùng với cha Joan Kim Koloski, nhưng rất tiếc là khi cha đến nơi thì Đức Giáo Hoàng Alessandro VII qua đời. Trong thời gian chờ đợi bầu vị giáo hoàng mới, cha Stanislaw lâm bệnh và phải trở về Ba Lan. Cha chỉ xin được sự đồng ý của các cha dòng Francisco nhặt phép cho tháp nhập và bảo vệ dòng Mariani theo lời thỉnh cầu của cha vào năm 1691, nhằm bảo đảm cho dòng mới một sự phát triển chắc chắn và bền vững. Sau khi trở về Ba Lan, cha Stanislaw xác tín rằng cái chết của cha đến gần. Cha viết chúc thư, nhưng rồi sức khỏe của cha được phục hồi và cha tiếp tục hướng dẫn dòng phát triển. Mùa xuân năm 1698, vì cảm thấy không thể đích thân đi Roma, nên cha gửi cha Koloski làm đại diện dòng đến Roma với sứ mạng xin tòa thánh phê chuẩn dòng. Và mùa thu cùng năm đó, cha chấp nhận một cộng đoàn mới ở Golisna thuộc miền Mazovia. Năm sau đó, cha Koloski xin được sự phê chuẩn của tòa thánh cho dòng Mariani sau khi chấp nhận tu luật 10 nhân đức của Đức Trinh Nữ Maria, liên kết dòng Mariani với dòng Francisco nhặt phép. Ngày 24 tháng 11 năm 1699, Đức Giáo Hoàng Innocenzo XIII phê chuẩn dòng Mariani như dòng giáo sĩ cuối cùng trong lịch sử giáo hội và khuyên Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Warsawa nhận lời khấn của các tu sĩ. Vì giáo hoàng này khi còn là Tổng giám mục Antonio Pignatelli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan đã từng đến xưng tội với cha Stanislaw. Cha Stanislaw Popsinski làm bề trên tổng quyền cho đến chết. Ý thức mình đã hoàn tất sứ vụ, cha thường lặp lại những lời này. Giờ đây lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo lời Ngài. Cha tỉnh táo cho đến lúc cuối cùng. Cha qua đời ngày 17 tháng 9, 1701, thọ 70 tuổi, tại tu viện Gora Canvaria. Miệng cha thì thầm, lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Giơ tay lên để chúc lành cho các tu sĩ cùng dòng, cha nhắn nhủ họ hãy tuân giữ tu luật và hiến pháp, đồng thời cha bày tỏ ước muốn đồng nhiệt được kết hiệp với Chúa Kitô. Cha để lại nhiều tác phẩm tu đức, và hồi đó dòng chỉ có 20 tu sĩ mà thôi. Nhưng sang tế thế kỷ 18, dòng tìm được sinh lực nhờ hoạt động cải tổ của cha Kazimir Wyszynski. Và năm 1786, Đức Giáo Hoàng Pio VI cho dòng Mariani được độc lập với dòng Francisco Nhặt Phép.
Năm 1908, dòng Mariani chỉ còn lại một tu sĩ duy nhất. Nhưng nhờ sự nhập dòng của chân phước Giorgio Matulaitis, dòng được cải tổ và mang lại một sức sống mới, và ngày nay có hàng trăm tu sĩ của dòng đang hoạt động tại nhiều nước trên thế giới, từ Ba Lan đến Hoa Kỳ, Anh Quốc, Bồ Đào Nha, Đức, Argentina, Brazil, Australia, Lithuania, Lettonia và Italia, nơi có nhà mẹ của dòng. Lúc sinh thời, cha Stanislaw đã được coi như vị thánh, và năm 1751, án phong thánh cho cha được khởi sự, nhưng rồi án này bị đình trệ vì lịch sử chao đảo của dòng. Phải chờ đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, án phong mới tìm được đà tiến quyết định. Ngày 13 tháng 6 năm 1992, Đức Giáo Hoàng cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Stanislaw. Sau đó, ngày 16 tháng 12 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Stanislaw Papzinski. Cha Stanislaw Papzinski đã được phong chân phước trưa Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2007 do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, chủ sự tại đền thánh Đức Mẹ Lisang, là thánh đường lớn nhất tại Ba Lan, được xây cất trong những năm gần đây, đồng thời là trung tâm thánh mẫu lớn thứ hai tại Ba Lan sau Czechoslovakia. Hiện diện trong thánh lễ có ông Bisnil Jonowski, người đã xin được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Stanislaw. Ông là một chuyên gia về kinh tế thương mại và là giám đốc sở Sebus ở Bialystok, một thành phố lớn ở miền đông bắc Ba Lan. Hồi tháng 3 năm 2001, người em họ của ông có thai 2 tháng và bị bệnh nặng, được đưa vào nhà thương. Năm trước bà cũng đã bị sảy thai. Ông Spinil đã sốt sắng cầu xin cha Stanislaw cứu giúp, và ông cũng kêu gọi họ hàng cầu nguyện. Thứ sáu hôm đó, người em ấy được xuất viện, nhưng Chủ nhật kế tiếp lại bị đau nặng ở bụng dưới và phải trở lại nhà thương. Bác sĩ khám và thấy bào thai bị co lại vì thiếu máu chảy vào từ dây rún. Thêm vào đó, bao bọc bào thai bị rách nên nước trong bào thai bị chảy hết. Cuộc khám nghiệm kế tiếp xác nhận thai nhi đã chết. Cuộc khám nghiệm hôm thứ hai xác nhận tim hài nhi ngừng đập. Do vậy, ông Spinil cho biết ông vẫn tiếp tục cầu xin cha Stanislaw. Thứ tư sau đó, phụ nữ ấy vẫn chưa trục được bào thai ra ngoài, nên bác sĩ chuẩn bị giải phẫu. Nhưng ngay trước đó, họ thử nghiệm siêu âm lần nữa thì thấy tim thai nhi đập. Các cuộc trắc nghiệm kế tiếp xác nhận thai nhi còn sống và máu tiếp tục được chuyển qua dây rún. Sự hiện diện của nước ối trong bào thai chứng tỏ bào thai này đã lành. Đó là ngày thứ 8 trong tuần Cửu Nhật, ông Spinil đã làm. Không có giải thích y khoa nào được đưa ra cho hiện tượng lạ lùng này. Hài nhi Sebastian đã sinh ra lành mạnh hồi tháng 10 năm 2001 và nay vẫn khỏe mạnh. Trong thời gian qua, một phép lạ thứ hai được tòa thánh nhìn nhận nhờ lời chuyển cầu của chân phước Stanislaw Papzinski, và biến cố này mở đường cho việc phong hiển thánh cho cha vào sáng Chủ nhật 5 tháng 6 tới đây.
Vừa rồi là tiểu sử chân phước Stanislaw Papzinski sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời sống tâm linh, nói về khái niệm sơ đẳng về hy vọng.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần vừa rồi chúng tôi đã bắt đầu một đoạn bài mới nói về niềm hy vọng Kitô giáo Trước đây vấn đề được bàn trong khảo luận về đức cậy hoặc đức trông cậy. Tuy nhiên, từ ngữ này ít được sử dụng trong ngôn ngữ thường ngày. Vì thế, gây cảm tưởng là câu chữ đức cậy nằm bên lề cuộc sống. Thật là điều đáng tiếc, mà lỗi có lẽ tại chỗ dịch thuật. Thật vậy, nếu tra từ điển, chúng ta thấy rằng các từ spes tiếng Latin, esperance Pháp, hope Anh được dịch là hy vọng chứ không dịch là cậy. Trong tiếng Việt, hy vọng có thể dùng như danh từ hoặc như động từ và là một từ ngữ rất được sử dụng khá thường xuyên. Hơn thế nữa, nó còn diễn tả một tâm trạng tích cực rất quan trọng cho đời sống. Hôm nay, chúng ta bắt đầu đề tài với việc ghi nhận một vài nhận xét liên quan tới từ ngữ, cũng như những ý tưởng tâm tư được gói ghém trong từ hy vọng. Kế đó, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào bản chất của nó. Hy vọng là gì? Đây là một từ Hán Việt. Theo ông Lê Gia trong từ điển tiếng nói nôm na, hy vọng là ngóng trông, mong chờ, trông mong. Hy là ít, thưa, hiếm. Vọng là trông chờ, trông ngóng, ngóng nhìn. Có lẽ bởi vì hy là hiếm cho nên chúng ta ít khi gặp nó. Nhưng mà vọng thì được ghép với rất nhiều từ khác nhau, chẳng hạn như là nguyện vọng, ước vọng, kỳ vọng, vọng cổ, ảo vọng, thất vọng. Hy vọng là một từ ngữ gốc Hán. Còn trong tiếng Việt, chúng ta gặp thấy một từ ngữ tương đương là trông mong. Nên lưu ý, trông liên quan tới việc nhìn, trông ngóng, trông nhìn, trông chờ. Còn mong liên quan tới một mơ ước, chẳng hạn mong đợi, chờ đợi ước mơ. Điều thú vị là cái danh từ spes trong tiếng Latin cũng bao gồm việc trông nhìn, bắt nguồn từ động từ spatio speciare, cùng một gia đình với spatio speculum speciare. Đó là một lối giải thích của vài tác giả thời Trung Cổ. Vào thời nay, người ta nghĩ về nguồn gốc từ tiếng Phạn spric, có nghĩa là ước ảo. Những nhận xét sơ khởi này giúp chúng ta đi sâu vào bản chất của hy vọng, dựa theo sự phân tích của Thánh Thomas Aquino. Chúng ta thử phân tích bản chất hy vọng khởi đi từ nhận xét trên đây về từ ngữ hy vọng và trông mong. Trông mong, một bản năng tự nhiên. Hy vọng bao hàm là ước ao một điều gì sẽ đến. Nó hướng về tương lai, nghĩa là về điều chưa đến, chứ không phải điều đã hoặc đã xảy đang xảy ra. Trên thực tế, đối với những gì sẽ đến, chúng ta không chỉ hy vọng mà đôi khi còn lo lắng sợ hãi nữa. Như vậy hiểu ngập tương lai có thể mang lại điều lành hoặc điều dữ. Ta chỉ trông mong điều lành, chứ không có trông mong điều dữ. Hoặc nói chính xác hơn, mong sao điều dữ đừng có đến. Một sinh viên mong thi đậu, chứ không đời nào lại mong thi rớt. Trừ khi nào việc thi rớt có thể mang lại một cái lợi nào đó, chẳng hạn như anh sẽ tiếp tục được bố mẹ cấp tiền thêm một năm nữa, thay vì bắt đi làm. Người nông dân mong cho mưa thuận gió hòa, chứ không mong hạn hán hoặc bão táp. Để có một khái niệm đầy đủ hơn về hy vọng, ngoài yếu tố đủ tốt trong tương lai, ta cần thêm một yếu tố nữa là cam go, nghĩa là kèm theo những khó khăn và rủi ro. Hy vọng là lòng ước mong đạt được một điều tốt lành, cam go. Thực vậy, cũng như ta không trông mong điều gì đang nằm trong tầm tay rồi, thì ta cũng chẳng trông mong điều gì đương nhiên sẽ xảy ra. Tôi không trông mong ngày mai mặt trời sẽ mọc, trừ khi nào miền đất chúng tôi đang sống đang bị cơn bão hoành hành cả tuần. Ngoài ra, ta trông mong điều gì có thể đạt được. Chứ điều gì không đạt được, chẳng hạn như lên cung trăng, thế thì ta chẳng trông mong gì. Nếu mà khó quá thì ta đành rút lui. Ngược lại, nếu ta không đạt được điều trông mong, thì ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tuy rằng chúng ta đang phân tích những cảm nghiệm của mình, nhưng có lẽ không sợ sai lầm khi áp dụng những suy nghĩ này cho cả loại động vật nữa. Quan sát những loại vật sống xung quanh ta, ta có thể nói được rằng chúng cũng có những ước mong thèm thuồng. Có lẽ chúng không có ý thức về hiện tại hoặc tương lai, nhưng mà chúng có thể lượng định được cái gì có thể đạt được. Nếu không thì chúng bỏ cuộc. Như vậy, dưới một phương diện nào đó, hy vọng là một tâm trạng chung cho loài người và loài vật. Tuy nhiên, cần phải thêm rằng, ở nơi con người, lòng trông mong mang một loại sắc thái riêng biệt. Thật vậy, tuy con người cũng có những cảm xúc giống như động vật, yêu, ghét, vui, buồn, sợ, mong, giận, vân vân. Nhưng mà con người có thể điều khiển các cảm xúc đó nhờ lý trí và ý chí. Đối với sự trông mong cũng vậy. Con người không chỉ dùng lý trí để phân tích những lý do khiến cho mình trông mong, mà còn có thể gợi lên niềm trông mong đặc biệt nhờ sức mạnh của ý chí. Như vậy, nơi con người, sự trông mong không chỉ là một cảm xúc do bản năng mà thôi, nhưng còn là một hành vi của ý muốn tự do. Từ đó, ta có thể nói tới những hy vọng lớn hoặc nhỏ. Cái tính cách lớn nhỏ này được đo lường bởi sự cam go của nó. Ai có chí lớn thì mới dám hy vọng làm những chuyện khó khăn mà những người khác không dám làm. Dưới khía cạnh tâm lý, tất cả những người như thế đều đáng gọi là can đảm to gan. Nhưng mà dưới khía cạnh luân lý thì hy vọng chỉ đáng mang ra là nhân đức khi đối tượng của nó là một điều tốt. Thật vậy, những tay giang hồ đứng đầu các đảng cướp hoặc tổ chức buôn lậu quốc tế đều đáng mang ra là to gan, bởi vì họ dám thách thức đương đầu với các lực lượng an ninh, và nếu cần cũng sẵn sàng liều mạng để bảo toàn kế hoạch của mình. Có lẽ chúng ta thán phục sự táo bạo của họ, nhưng mà không ca ngợi họ. Tuy nhiên, nếu thay vì sử dụng tài năng và chuyện bất lương, họ chuyển sang việc phục vụ những kẻ cô thân cố thế, thì đáng gọi là anh hùng. Để dám làm những chuyện cam go, người có lòng hy vọng cần được trang bị với nhiều đức tính, rồi Thánh Thomas gắn với nhân đức can đảm. Chẳng hạn như là cái đức độ lượng, hào hiệp, dám nhìn xa trông rộng, thiết lập những dự án lớn lao. Họ là những con người tự tin, tuy dù vẫn khiêm tốn. Ngoài ra, để hoàn thành những kế hoạch lớn lao, cần có nhân đức nhẫn nại và nhân đức bền trí. Những nguyên nhân và động lực của hy vọng. Từ các nhận xét vừa rồi, ta có thể kết luận được rằng ai cũng có những ước mơ, nhưng mà không phải ai ai cũng có hy vọng. Ước mơ là một cảm xúc tự nhiên, còn hy vọng đòi hỏi sự rèn luyện ý chí để vượt qua những trở ngại. Trở ngại càng lớn thì càng đòi hỏi ý chí vững mạnh. Điều gì làm cho ta hy vọng? Đâu là những nguyên nhân của hy vọng? Có thể có nhiều câu trả lời. Mọi người dám hy vọng bởi vì họ bạo dạn, dám liều. Nhưng bên cạnh yếu tố ý chí, thiết tưởng không nên bỏ qua yếu tố lý trí, nghĩa là sự hiểu biết, biết người, biết mình. Ở đây ta nên hiểu sự hiểu biết theo nghĩa thực tiễn, chứ không chỉ hiểu biết thuần lý. Nói một cách khác, người hiểu biết nhiều là người từng trải, người có nhiều kinh nghiệm. Liên quan đến kinh nghiệm, Thánh Thomas đưa ra một nhận xét khá thú vị. Kinh nghiệm giúp cho ta tăng thêm khả năng hy vọng, bởi vì đã quen thuộc công việc, cho nên người ta dễ nắm chắc kết quả hơn. Nhưng mà cũng đừng quên rằng, nhận xét này chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Kinh nghiệm có thể khiến ta chùn bước, nhất là kinh nghiệm về sự thất bại ở trong quá khứ. Mặt khác, cho dù ít kinh nghiệm, nhưng nói chung, người trẻ mang nhiều hy vọng hơn người già. Điều này không khó giải thích. Cái người trẻ mang nhiều hy vọng bởi vì họ sống hướng về tương lai hơn là hướng về quá khứ. Ngoài ra, giới trẻ cảm thấy trong mình nhiều nghị lực, vì thế họ dám liều. Mặc dù sự thứ liều lĩnh này đôi khi cũng đồng ý như người điếc không sợ súng. Cái thí dụ về người trẻ cho ta thấy rằng, bên cạnh yếu tố hiểu biết hay là kinh nghiệm, còn một yếu tố nước không kém phần quan trọng, đó là sức mạnh. Ở đây, sức mạnh được hiểu về vật lý cũng như về tinh thần. Hơn thế nữa, sức mạnh có thể là nội tại, nằm ở bên trong chủ thể, hay là ngoại tại, ở bên ngoài chủ thể. Ta có thể hy vọng vì biết mình có sức vượt qua trở ngại này, hoặc cậy nhờ vào một quyền lực ở bên ngoài. Có lẽ vì hiểu theo nghĩa này cho nên người xưa dịch space là trông cậy, nghĩa là dựa trên thế lực của ai đó, như thành ngữ có câu, chó cậy nhà, gà cậy vườn. Sự phân biệt này quan trọng đối với lĩnh vực tôn giáo mà chúng ta đang bàn. Con người có thể cậy vào sức mình, dựa vào khả năng của mình, hoặc là cậy vào Chúa. Sự nương tựa vào Thiên Chúa được đặt ra cách riêng khi con người phải đối diện với những trở ngại vượt qua sức lực tự nhiên. Trên đời này, ai cũng đã từng trải qua những lúc mà mình cảm thấy bất lực bó tay và chỉ còn biết nương tựa vào sức mạnh từ trời, chẳng hạn một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Nhưng bên cạnh một vài tình huống đặc biệt đó, ta phải nhìn nhận rằng có một vài đối tượng hoàn toàn vượt lên trên khả năng của con người, chẳng hạn sự sống vĩnh cửu, đang khi con người mang thân phận phải chết. Chính đây lúc cần đến nhân đức hy vọng hay là đức kệ, một nhân đức siêu nhiên do Chúa ban.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đại hội Thường niên các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đã khai diễn hôm qua 30 tháng 5 tại trung tâm Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma. Leipzig, Đức Tổng giám mục Felix Anthony Mercado, Giám mục giáo phận Vasai Vira, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ, bày tỏ lo âu vì tình trạng các tôn giáo thiểu số tại nước này. Viên, nhiều giám mục Syria kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy chấm dứt các biện pháp cấm vận chống chế độ của Tổng thống Assad của Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.